truyện ngắn Con Mén của nhà văn Tiểu Tử. Trong khay xanh nó tên là Lon, ở nhà gọi nó là Mén, vì hồi sinh nó ra nó chỉ cân có 2,4 kg. Bà nội nó bồng nó trên tay, nhỏ xíu như một con mèo. Bà cười văng cốt trầu.
Đu họ nó, thứ gì mà như con Chí Mén.
Từ đó gọi nó là Chí Mén luôn. Nó bú sữa mẹ, nhưng vì nhà nghèo nên má nó không đủ sữa, dặm thêm no cho nó bằng nước cháo, cho nên nó không mụ mẫm như phần đông các trẻ nít khác, cứ đều đều, lớn chậm và ốm tông ốm tèo. Bà nội nó cưng nó lắm, bởi vì ba má nó chỉ sanh có con trai, một dọc ba đứa phá phách đánh lộn tối ngày. Bà nội nó thèm một đứa cháu gái, nhẹ nhàng, dễ sai dễ bảo hơn, bà thường nói.
Có đứa cháu gái để tao có đi đâu đó nó xách vỏ trầu.
Một ước mơ rất tầm thường, nói lên nét bình dị mộc mạc của tâm hồn các bà mẹ quê, giống như mái nhà tranh chỉ cần có bụi chuối sau hè, có ao bèo trước ngõ, giống như con rạch nhỏ chỉ cần đều đặn có nước lớn nước rộng. Con Mén có thân hình ốm o xấu xí, nhưng lại có đôi mắt rất sáng, rất linh động, với cái miệng nhỏ chu chu cũng dễ thương. Bà nội nó nói,
cái ngữ này lớn lên rồi phải biết, nó hỗn dạng trời á.
Nói như vậy chớ bà ưa nhìn nó ngủ sau khi bú, nhả vú ra rồi mà miệng vẫn còn núc núc. Quê Con Mén ở miệt Hậu Giang, một làng nhỏ nằm xa tỉnh lỵ, xẻ đôi bởi một con kinh đào. Vùng này chưa có đường xe chạy, nhưng có nhiều sông rạch nên thiên hạ đi lại bằng ghe to xuồng nhỏ, hoặc đi bộ dọc theo bờ nước hay băng ngang đồng vào mùa ruộng khô. Xa xa có những chiếc cầu gỗ bắc ngang kinh rạch nối xóm này qua xóm nọ, cầu gỗ cao liêu nghiêu, chân dài cắm sâu vào lòng nước như sợ nước lên làm ướt thân cầu, người ta qua lại không cần lan can. Xóm Con Mén là xóm cầu ngang, một cái tên nghe rất thật thà, làm như trên đời này còn có những cái cầu dọc vậy. Xóm nhỏ đó cũng có chợ, nhà lồng lợp tôn đơn sơ, vây quanh chợ là quán cà phê, tiệm chạp phô, tạp hóa, hàng vải và một tiệm sách, gọi là tiệm sách nhưng chỉ chuyên cho thuê tiểu thuyết, truyện tạo. Con Mén sinh ra ở đó, khi nó biết đi biết chạy, bà nội nó lúc nào cũng kè kè một bên, sợ nó bị té sông. Vậy mà chẳng mấy lâu sau, khi nó biết lội hồi nào bà nó cũng không hay, nó học lội với ai bà cũng không biết. Mãi đến một hôm trời nóng bức, Con Mén nhảy ùm xuống kinh làm bà nội nó la làng chói lói. Đến khi nhìn thấy nó lội như rái, bà mừng chảy nước mắt, lòng bà vui lắm, nhưng bà cũng chửi đổng, mồ tổ cha mày. Từ đó Con Mén đi đâu một mình bà cũng yên tâm. Bà nói,
nó giống hệt cha nó hồi nhỏ.
Lớn lên một chút, Con Mén lúc nào cũng ở trần đi chân đất, chỉ mặc có cái xà lõn kaki. Nó vẫn ốm tông ốm teo, nhưng không thấy nó bệnh bao giờ. Nó chơi với lũ trẻ hàng xóm, chơi trò con trai như con trai. Vậy mà bà nội nó vẫn ưa nó hơn là ba thằng anh của nó, bởi vì đêm nào nó cũng chui vào ngủ với bà. Bà thích vuốt tóc cho nó ngủ và thích nghe mùi thơm hơi thở của Con Mén. Nhưng ngày xưa, hồi còn trẻ, bà thích nghe mùi thơm của lúa chín, gió ruộng đưa thoang thoảng vào nhà về đêm. Mà Con Mén mua đầu chợ bán cuối chợ, xin lỗi, má Con Mén mua đầu chợ bán cuối chợ kiếm đủ nuôi mấy miệng ăn, nghèo nhưng không có đói. Bà nó trốn lính một dạo, nhưng rồi cũng bị bắt đi quân dịch, làm binh nhì, rồi đi luôn không biết chừng nào giải ngũ. Bà nó đóng đầu miệt Sài Gòn, lâu lâu về phép, ở nhà được vài hôm, nhưng hôm đó Con Mén khoái lắm, bởi vì bà nó cũng cưng nó như bà nội nó vậy. Sáng nào bà nó cũng cõng nó ra tiệm cà phê, nó ngồi trên ghế đẩu cạnh bà nó, đôi mắt chỉ cao hơn mặt bàn một chút, người lớn hai bò đầu nó, làm rối bồng, mái tóc bom bê. Lúc nào nó cũng được ba nó gọi riêng cho một tách sữa nhỏ. Sợ sữa nóng, ba nó thường xớt ra dĩa cho mau nguội. Nó kề miệng vào thành dĩa, hóp từng hóp nhỏ. Hai bên mép, sữa đóng thành hai đường trắng hiếu. Nhưng mắt nó ngời lên sung sướng. Những lúc đó con mén đông đưa hai chân như người ta đuổi ruồi. Rồi một hôm, Việt Cộng về xóm cầu ngang, bắn phá tơi bời suốt một đêm, sáng bữa sau rút đi mất, thiên hạ bắt đầu bàn tán, trời vừa sụp tối đã đóng cửa cậy then, đêm đêm nằm ngủ phập phồng, sáng ra nhìn nhau lơ láo, nét thanh bình xóm nhỏ làng quê mất dạng dần, người ta bắt đầu tản cư. Bà nó về đưa mẹ con nó lên Sài Gòn, bà nội nó thì ở lại. Bà nói, tao già rồi, đi đâu hình chi, tụi bay lo cho sắp nhỏ đi, đừng có lo cho tao. Bà nói cứng như vậy, chớ lòng bà đau như dao cắt. Bà biết, bầy vịt nhỏ và mấy gốc mận gốc xoài không giúp được bà thường xuyên lên thăm bầy cháu, nhất là con mén, sức nó đi y như là cắt đứt một nấm ruột của bà. Hôm đó, bà nội con mén ăn trầu nhiều hơn mọi ngày, hết miếng này, bà têm ngay miếng nọ, mắt nhìn mãi bờ kinh, không có nói. Đến khi đưa bầy cháu xuống ghe, bà ôm con mén vào lòng, hôn nó mà bà khóc ngất. Bà dúi vào tay nó tờ giấy 50 đồng xếp nhỏ, nói trong nước mắt,
nội cho con lên trển mua bánh ăn.
Nó nghe nồng lên mùi cốt trầu, mùi bà nói nó, cái mùi mà nó đã quen thở đêm đêm khi gối đầu lên tay bà để đi vào giấc ngủ. Nó ôm bà mà khóc như mưa. Ghe đã đi xa, ghe máy nên đi nhanh hơn ghe chèo. Bà nội con mén còn đứng ở bờ kinh, mắt rỗi theo ghe mà nghe như người bà bị tê dại. Kinh đào dài hun hút, ghe đã mất dạng từ lâu mà bà vẫn nhìn mãi về phía đầu kinh. Tuốt ở đầu kinh xa lắm có một lằn dài gạch ngang, người ta gọi là chân trời. Bà con mén hốt hội vay nợ một căn nhà nhỏ vách ván lợp tôn ở xóm Bông. Bên kia sông Khánh Hội gọi là xóm Bọng bởi vì ở đó có cái ống cống thật to để nước ruộng vào khi ra nước lớn, nước rộng. Dân nghèo tứ xứ tản cư về đây ngày một nhiều. Nhà nho nhỏ cất dọc cất ngang mọc lên như nấm, cứ có chỗ trống là cất chen vào. Ngoài mặt lộ hết đất họ tràn ra tới ruộng, nhà này tựa vào nhà kia như sợ ngã, sát nhau đến độ không còn có chỗ để làm đường đi. Muốn vào xóm có đoạn đi trên bờ đê, gọi là đê nhưng là bờ ruộng cũ, bây giờ người ta bồi rộng ra một chút. Có đoạn đi trên mấy tấm ván gập ghềnh bắt ngang đường nước, có đoạn phải bước hẳn vào nhà người ta để đi qua. Nhà lụp xụp thấp lè tè nên cứ phải cúi khom khom, có khi bước cạnh vợ chồng người ta đang nằm ngủ trong nhà dưới đất. Mái nhà con mén thuộc vào hạng cũng khá cao trong xóm, ba nó phải đưa tay thẳng lên mới đụng. Nhà nó được lót gạch bông phần nền đất, còn nửa phần sau là đóng cừ lót ván. Ông chủ cũ nói với ba con mén, ê, làm tới đó tôi hết tiền, thôi thì tạm một khúc nhà sàn, chừng nào cậu muốn cậu đắp nền thêm. Rồi ông đứng trên sàn nhúng nhúng, ê, dáng còn tốt, còn chịu được ba mùa lẫn. Năm ba mùa đây có nghĩa là năm ba mùa nước ngập. Những hôm mưa nhiều, nước không chảy kịp ra sông, nước lên lé ké mặt sàn. Có nơi nước tràn vào nhà, ngập mấy hôm mới rút. Những hôm đó người ta treo hết đồ lên nóc, treo vài cái võng để ngủ toàn ten giữa vời. Nhà con mén không có đồ đạc gì nhiều, một vài cái rương chất trong một góc, một cái tủ nhỏ kê sát vách, quần áo máng trên mấy cây đinh đóng trên vách đối diện, bếp dầu hôi sóng chén dồn vào một góc phía sau, cái gì cũng tấn vào vách để góc, chừa khoảng trống giữa nhà dùng làm chỗ ăn chỗ ngủ. Phía sau nhà là sàn nước lộ thiên, nước chứa trong cái thùng phi nhà binh màu cước ngựa mà ba con mén xin từ đơn vị đem về, tắm rửa giặt giũ ở đó và về đêm phóng quế cũng ở đó luôn. Khu này không có điện nước, cho nên nhà nào cũng có vài cây đèn dầu hôi và đôi ba thùng phi. Mỗi ngày có xe xi tẹt đến bán nước, người ta gọi là đổi nước. Họ kéo ống cao su nhỏ bằng cồm tay, chắp nối thật nhiều khúc mới đủ dài để vào sâu trong xóm. Tiếng máy bơm của họ kêu thật lớn, sành sạch điếc tai. Nhưng cũng nhờ đó mà người ta trong xóm biết là xi tẹt nước đến rồi. Xi tẹt nước đến chỉ làm ăn trong mùa nắng thôi. Về đây con bé ngủ với ba nó, ngủ trên võng. Má nó và ba thằng con trai ngủ dưới gạch. Đêm đầu con bé không chịu ngủ, cứ đòi về với bà nội. Nó ngồi bẹp dưới đất khóc ư ử, lâu lâu gọi một cách thảm não: bà nội ơi. Tiếng ơi của nó kéo dài ra làm má nó cũng nhớ nhà, nhớ đất, nước mắt chảy quanh. Ba nó thổi tắt đèn, vỗ tay ôm nó vào lòng, nằm trên võng đông đưa dỗ: ê, nín đi con, nín. Ngủ với ba cũng giống như ngủ với bà nội chứ gì. Rồi mai mốt bà nội lên ở với con ngang. Tiếng ngang bỗng nghẹn ngang nơi cổ. Ba nó kèm lắm mới khỏi phải nấc lên. Tuy nhiên trong bóng đêm, nước mắt cũng ong thầm chảy dài trên má. Mỗi ngày ba con máng đi làm trong đơn vị, sáng đi chiều về, đi bằng xe buýt. Má nó chưa quen nước quen cái nên ở nhà vá áo nấu cơm. Anh em tụi nó lân la làm quen lũ nhỏ trong xóm. Dù ở giữa lòng thành phố, trò chơi tụi nó vẫn mộc mạc thô sơ như thuở còn dưới ruộng, bắn bi, bún dây thun, lấy nút khoén làm mề đai hay in cát giả làm bánh. Ít lâu sau, má con mén được người hàng xóm giới thiệu vào làm phu trong một nhà máy ve chai bên kia sông. Mới đầu còn bỡ ngỡ, làm sai làm trật. Chiều nào về, má nó cũng buồn thiêu, ra ngồi trên sàn nước, nhìn khoảng trời mở ngõ trên cao, lâu lâu lại thở dài. Nhưng lần hồi má nó cũng quen tay, thêm tánh siêng năng cần cù, nên mấy thầy giám thị cũng thương tình nâng đỡ. Nhờ vậy, má nó mới vững lòng tin ở ngày mai. Ngày mai đối với ba má con mén thật là giản dị. Chừng yên, mình vừa về với bà nội tụi nhỏ, lãnh mấy công ruộng, mà làm cũng dư sống. Cái hình ảnh của ngày mai đó, người tản cư nào cũng nghĩ giống nhau. Yên rồi về quê làm lại cuộc đời. Họ đã rời xa bỏ xóm, bỏ làng ra đi, đi để còn sống mà trở về. Nhưng họ vẫn mang theo trong lòng gốc dừa cây cao chậu kiển. Họ không bám được đất, nhưng họ không để mất được gốc. Chính tình cảm quê hương sâu đậm đó đã giúp họ can đảm nhận chịu cuộc sống tạm bợ của ngày hôm nay. Ngày qua ngày họ mớm niềm tin bằng hy vọng, và ngày qua ngày họ nuôi hy vọng bằng niềm tin, cứ lẩn quẩn lanh quanh như vậy cho đến một ngày nào đó, chưa phải là cái ngày mai chờ đợi. Người già tắt thở với niềm tin, và trẻ con lớn lên không biết phải hy vọng ở cái gì. Chỉ có thế hệ của ba má con mén là lê lắc sống trong lòng đô thị, ví mình như cây chùm gửi, còn biết thế nào là niềm đau quê hương nhưng vẫn mỏi mòn chờ đợi. Ngày mai rồi trời sẽ lại sáng. Mấy anh em con mén đều được đi học, chỉ có nó là chưa. Có lẽ tại vì nó gầy còm nhỏ thó nên ba nó, má nó quên tuổi thật của nó đi, cứ nghĩ sang năm là đến phiên con mén. Nhưng rồi nó vẫn còi còi như vậy hoài, có lẽ lâu lắm mới được đi học. Buổi sáng ăn cháo xong là cả nhà đi hết, con mén ở lại coi nhà. Tiếng là coi nhà, chứ lúc nào cũng thấy nó la cà ở hàng xóm làm bánh giả, bún dì thun. Nó bún dì thun giỏi nhất xóm, đã khéo tay lại biết tính toán, nên ngày nào nó cũng ăn của trẻ con cùng lứa rất nhiều dây thun. Về nhà nó cho vào túi ni lông cất rất kỹ, bởi vì trong dây thun là tiền của tụi nhỏ. Năm vòng thun mua được một cái nút khoén lô canh, tức nước lave hoặc nước ngọt. 10 vòng thun một nút khoén ngoại quất, các loại chai nhập cảng. Và phải tới 20 vòng thun mới có được một lon coca không, thật hấp dẫn. Với nền đỏ tươi, in chữ trắng, vòng thun có giá trị như vậy cho nên đứa nào cũng ráng kiếm cho thật nhiều, rồi cũng giấu kỹ, rồi cũng đếm tới đếm lui, y như người lớn đếm tiền thật. Một buổi mai con mén mang bọc di thùng ra đầu ngõ tìm bạn. Ở đây có một quán cà phê hủ tiếu và vài hàng quà bánh điểm tâm. Một bà già bán xôi thấy bọc ni lông di thùng con mén nhét toàn ten ở lưng quần, bèn hỏi:
"Ê, di thùng đâu nhiều vậy cháu?"
Nó trả lời là di thùng của nó. Bà liền cười hiền hòa:
"Vậy hả? Ê, chơi cháu có bán di thùng không? Bà mua cho, để cậu có mấy bột xôi ấy mà."
Ở đây, mấy người đi làm sớm không có thì giờ ăn sáng, ghé qua mua gói xôi mang theo để lúc nào tiện thì cứ mở ra. Xôi vẫn được gói bằng lá chuối, nhưng sau đó được cho vào bọc ni lông có sợi thun thắt lại, vừa sạch vừa gọn. Nghe hỏi con mén phân vân, tới tuổi này nó chưa biết đi mua một cái gì bằng tiền hết, huống chi nó đến chuyện bán. Nó chỉ biết giả mua giả bán nút khoén, hộp lon, trong thế giới trẻ con, nhiều tưởng tượng của nó thôi. Tiền thiệt thì nó chỉ biết có tờ giấy 50 đồng mà bà nội nó cho hồi đó. Nó đưa má nó cất rồi nó quên luôn tới giờ. Thật ra, nó chỉ biết tờ giấy đó là tiền, nhưng chẳng biết giá trị là bao nhiêu và cũng không biết dùng tiền đó để làm gì. Bởi vì trong xã hội trẻ con nào của nó chỉ có dây thun là có giá nhất. Thấy nó cứ đứng ngớ ra mà miệng cười mẩm mỉm, bà bán xôi hiểu ngay nên đề nghị:
"Ê, như vậy ngang, cháu cho bà túi di thùng, bà cho cháu cục xôi bự này nè."
Nó nhìn theo tay bà chỉ:
"Mẹ ơi, cục xôi bằng bắp đùi nằm trong lá chuối xanh láng mướt, ló ra hai đầu vàng hực, có mấy miếng dừa lòi ra trắng hiếu."
Nó nụt nước miếng gật đầu. Vậy là lần đầu tiên con mén biết thế nào là buôn bán trong xã hội của người lớn. Từ đó nó thường đem túi ni lông di thùng ra ngõ mua xôi. Bà bán xôi thương nó lắm, bởi vì lần nào nó mở hàng bà cũng đều bán đắt. Nhiều hôm vắng nó bà cũng nhớ, nhưng hôm đó con mén hết tiền nhưng lại thèm xôi. Có khi nó cũng mò ra đầu ngõ đứng xa xa nhìn thao xôi của bà. Thao xôi được phủ kín lá chuối, nhưng trong tưởng tượng nó cũng thấy được màu xôi vàng hực, thấy tội nghiệp. Một hôm bà bán xôi gọi nó lại đưa cho nó tờ giấy bạc:
"Nè, lấy tiền mua xôi mở hàng cho bà đi cháu."
Nó làm theo như máy. Bà bán xôi cảm động kéo nó ngồi xuống cạnh bà. Nó ăn xôi mắt ngời lên sung sướng. Nó ốm nhom nhưng gương mặt nó thật kháu khỉnh. Mái tóc bồng bê cắt ngắn làm cho cổ nó dài ra. Bà vuốt tóc nó nghĩ:
"Hi, con nhà ai mà dễ thương quá."
Được bàn tay khẳng khiu của bà già vuốt tóc, bỗng nhiên con mén nghe như nhớ một cái gì. Một cái gì không rõ lắm, nhưng là một cái gì thật quen thuộc. Hình như là một cảm giác êm êm, khoai khoái. Một cảm giác mà từ rất lâu nó không nghe thấy nữa. Nó màng máng nhớ một cái gì thật xa. Một hình ảnh, một cái tên, một người. Nó ngừng nhai miếng xôi trong miệng, vội phồng lên bên má. Nó nhìn lên mặt bà bán xôi, má hóp trắng nhăn, tóc lưa thưa bạc. Đúng lúc đó, từ tiềm thức của nó bật lên hình ảnh của bà nội nó. Chỉ trong một giây mà nó nhớ lại hết, từ bàn tay vuốt tóc, từ cánh tay gối đầu, từ mùi cốt trầu hăng hăng mà nó ghiền thở đêm đêm khi ngủ. Nó nghe ngàn ngàn ở ngực, nó nghe như muốn khóc. Môi dưới nó trề ra, miệng nó méo sệt. Nó buông cục xôi, đứng lên chạy ù vào ngõ. Vừa chạy nó vừa kêu từng tiếng thật rã rời:
"Bà nội ơi, bà nội ơi."
Tiếng ơi của nó kéo dài ra trong xóm, nức nở như một đường cài trên mặt ruộng. Việc cộng về chiếm hết mấy làng trong xóm, trong đó có xóm cầu ngang của con mén. Ít lâu sau có tin bà nội nó chết, bà nó không dám về chịu tang. Chôn cất phần vì không có tiền, phần vì sợ việc cộng, bà nó lấy một cái rương kê vào giữa vách, đặt lên đó một chén gạo và hai cây đèn cầy, đốt đèn đốt nhang cắm vào chén gạo. Xong bà má nó dụp lại vừa khóc. Lần đầu tiên con mén thấy ba nó khóc, không có biết cái gì nhưng sao nó cũng muốn khóc theo. Mấy thằng anh nó ngồi xếp bằng một hàng im thinh thích. Sau đó bà nó ôm vào lòng, ngồi nhìn khói nhang và hoa đèn thật lâu. Nó hết nhìn cái rương lại nhìn mặt ba nó. Tự nhiên nó thương ba nó vô cùng. Mãi sau này con Mén mới biết cái rương đó là bàn thờ của bà nội nó. Bây giờ con Mén cũng được đi học, bây giờ ba nó cũng sắm được chiếc xe đạp để đi làm, má nó thì vẫn đò ngang để qua nhà máy ve chai. Mấy anh nó vì trường cũ hết phải qua trường khác xa hơn, vẫn đi bộ. Má nó đã lên cấp thợ, nhờ vậy mà trong nhà dễ thở hơn, sắm thêm một số đồ đạc và má nó có đeo một sợi dây chuyền. Chớ bà nó thì vẫn còn lẹt đẹt ở cấp binh nhì, lỗi binh nhì dùng sai vặt trong văn phòng, đơn vị. Nhờ đi học con Mén mới biết nó tên thật là Loan. Hôm đưa nó vào trường, ba nó dặn: "Ê, khi nào cô giáo điểm danh á, kêu Lê Thị Loan á, thì con hô lớn lên á, là có mặt, nghe con." Nó ngạc nhiên: "Ủa, con tên là Mén mà." Bà nó phải giải nghĩa rằng Loan là tên trong, còn Mén là tên ngoài. Ra đường mình lấy tên ngoài, chớ vào trong trường thì phải lấy tên trong, vân vân. Đối với nó, ngoài trong vì lộn xộn quá, nó chỉ biết rằng tên Loan nghe thật dễ thương nhưng lạ quắc, còn Mén thì thật là quen tai. Tuy nhiên nó có cái tên dễ thương, nó cũng nghe lòng phơi phới. Nhờ đi học, con Mén hết ở trần, hết đi chân đất, nhưng tóc vẫn hất bom bê cao. Nó đội nón vải có bo như tay bèo, mặc áo trắng tay phùng, quần dài đen, chân mang dép Nhật. Bây giờ thật sự mới nó có nét con gái. Ba nó nhìn nó: "Ê mẹ họ, con gái của ba coi cũng đặng ẩn." Rồi ba nó hôn nó đầy mặt. Nó rút cổ lại, dí nhẩu, cười khúc khích. Tình thương đâu đó bỗng dâng trào miên man, giống như nước triều lên sóng bông, âm thầm nhưng thật là chan chứa. Xin lỗi, sóng bỗng. Con Mén càng lớn, ba nó càng cưng nó nhiều, bởi vì nó thông minh, học giỏi và bởi vì nó mang nhiều nét của bà nội nó. Ba thường nhìn nó nói: "Hey, thứ gì mà giống bà nội như in?" Điều mà ba nó không để ý là con Mén còn giống bà nội nó ở chỗ hay chửi đổng: "Hi màu tổ cha nó." Mỗi khi nó bực mình chuyện gì, có lẽ tại vì nó chửi lầm bầm nên ba nó không có nghe. Mấy anh em con Mén đi học buổi sáng, nó học buổi chiều, thành ra lúc nào trong nhà cũng có đứa đi học, cũng có đứa học AA, đứa nằm sắp xuống gạch nắn nót làm bài. Hầu hết tụi nhỏ trong xóm đều học chung một trường nên đi và về cùng một lúc, đứa thì trước đứa thì sau thành một hàng dài. Đến khi tụi nó học bài cũng nghe quên quang như tiếng ảnh ương vào mùa nước nổi. Trưa con Mén cuốc bộ đi học, chiều ba nó đi làm về đạp xe ghé ngang trường rước nó. Những lúc đó nó thấy hãnh diện vô cùng, ngồi trên bọt ba ga, cặp táp đeo lủng lẳng ở cổ, hai bàn tay nhỏ nắm lấy dây nịch của ba nó để giữ thăng bằng. Nó nói chuyện nguyên thuyên, bà nó hỏi nó đủ thứ, nó cũng trả lời đủ thứ. Bà nó lúc nào cũng có câu trả lời, cũng góp vào câu chuyện rất hào hứng chứ không phải ậm à ậm ừ. Cho nên đối với nó, trên đời này chỉ có ba nó là nhất. Vậy mà thời gian sau này ba nó bị cấm trại liên miên, nó đành đi học một mình và về một mình. Tối nó ngủ một mình ên trên võng. Bây giờ nó lớn nên không gào khóc như thuở nó mới xa bà nội của nó. Nó biết xấu hổ nên úp mặt vào chiếc áo nhà binh của ba nó mà âm thầm khóc rấm rứt. Rồi một lúc nào đó nó cũng ngủ thiếp đi, ôm chiếc áo như ôm lưng của ba nó vậy. Việt Cộng tràn về chiếm hết miền Nam. Mấy ngày cuối cùng của tháng 4 75 thật là kinh hoàng. Thiên hạ rần rần, nhốn nha nhốn nháo. Bà con Mén chạy bộ về đến nhà, mồ hôi mồ kê, mặt xanh như tàu lá, chỉ mặc có cái quần đùi. Bà nó hổng hển nói với má nó:
"Mẹ họ, trong khi lộn xộn, thằng nào nó đốp trả chiếc xe đạp của anh, làm anh chạy bộ vậy muốn tắt thở."
Má nó lo lắng: "Con quần áo của anh đâu?"
Bà nó nhăn nhó: "Cởi liền cha nó hết rồi, mặc để Việt Cộng nó bắn thấy à, tiên tổ à."
Rồi bà nó phun nước miếng cái phục như phun một cái gì thật đắng. Má nó vội đưa cho ly nước, bà nó cầm lấy uống ừng ực như người bị mất xương, mắt lộ ra căm phẫn. Không biết Việt Cộng ra sao, nhưng thấy bà nó tả tơi như vậy, con Mén cũng phát tức. Nó lầm bầm chửi đổng:
"Mụ tổ cha nó." Ít lâu sau, con bé đã biết việc cộng là gì. Nó cũng bắt chước người lớn, gọi trống là họ, chứ không hiểu rằng tiếng họ mà người lớn dùng có ý nghĩa mỉa mai cay đắng, bởi vì bây giờ mới thấy giữa họ và mình có quá nhiều dị biệt. Họ bây giờ lên là cách mạng, ba con bé bây giờ bị họ gọi là ngụy quân. Má con bé bây giờ lúc nào cũng tự xưng là vợ ngụy, mặc dù thuộc thành phần công nhân lao động. Xóm bọn bây giờ cũng thay đổi bề mặt. Vợ gạo của chú Chanh là người Tàu bị tịch thu cũng biến thành trụ sở Ủy ban Nhân dân. Người lạ ở đâu về đó làm chủ tịch thư ký. Chú Năm hớt tóc đầu ngõ bỗng trở thành ông tổ trưởng. Còn bác Bảy thợ hồ được thiên hạ gọi bằng tổ phó an ninh. Chỉ có dân trong xóm vẫn còn là dân trong xóm. Thiên hạ lóng nhóng đợi một thời gian coi tình hình ra sao. Nhưng rồi ít lâu sau cũng chẳng thấy ai rục rịch dọn về quê, về làng. Mong ước bình dị yên rồi về quê sanh sống. Một mong ước được chắc chiêu nuôi dưỡng từ bao nhiêu năm, bây giờ giống như nước bọt, nước sông từ từ tan rã. Cái ngày mai trời lại sáng, bây giờ thật sự chỉ là một giấc mộng. Thiên hạ thường chép miệng: "Ê, ở dưới quê họ cũng bị tịch thâu hết rồi, vậy làm cái khỉ gì, ở đâu cũng vậy thôi." Dân tản cư bỗng thấy mình như bị mồ côi, vĩnh viễn bị cắt đứt dưới gốc dừa cây cao chậu kiển. Từ thân chùm gửi họ đã trở thành đám lục bình, xóm bỗng mặc nhiên thành điểm tựa để đám lục bình bám vào đó làm một quê hương, một đất đứng. Người trong xóm bây giờ thấy gần gũi nhau hơn, làm như là không phải dân tứ xứ đến đây, mà như tất cả đều sanh trưởng ở xóm bọng. Bây giờ họ mới nhận thấy rằng họ giống nhau từ suy tư đến nếp sống, từ cách ăn mặc đến lời nói. Họ không biết rằng biến thiên của cuộc đời đã cho họ một đối tượng, thế giới cộng sản và con người cộng sản, để nhận xét và so sánh. Đối tượng đó bây giờ thật rõ nét, không còn là ngụy trang bởi những mỹ từ, cho nên họ nhìn thấy không điểm nào giống họ hết, từ con người đến phong tục tập quán. Tự nhiên họ cùng đứng về một phía, và họ còn thấy cần tựa vào nhau để sinh tồn. Cũng giống như nhà của họ ở, phải xây cất bám vào nhau, kèo cột câu vào nhau, phênh vách nối vào nhau để đứng vững. Xóm bọng chưa bao giờ biết bảo lục, nhưng trong nội tâm người xóm bọng bây giờ đang bảo lục tơi bời. Bà con bé đi học tập 3 hôm rồi về nằm nhà gác tay lên trán. Má nó vẫn đi làm, anh em nó vẫn đi học. Thời gian sau ba nó cũng kiếm được việc làm ở bến tàu Khánh Hội. Sáng đi, chiều về, đêm đêm ba nó thay phiên nhau đi họp phường hoặc tổ. Lâu lâu thằng anh lớn nó đại diện ba má nó ra phòng họp ngồi cho có mặt. Những lúc đó thấy nó mang theo hoặc quyển sách hoặc cuốn tập để thừa dịp có đèn sáng mà học bài cho ngày hôm sau. Bỗng một hôm, công an khu vực cầm đèn bấm đưa bộ đội đến bắt ba con mén dẫn đi. Cả xóm nhốn nháo trong bóng tối. Má nó chạy theo kêu khóc, trật bờ đê té lên té xuống. Đến đầu ngõ có đèn sáng, bà nó nói với má nó: "Ê, chắc họ bắt lầm, chứ anh không có làm gì hết. Em à, yên tâm đi." Ở nhà, mấy anh em nó thắp đèn, ngồi nhìn nhau mếu máo. Hàng xóm thêm phiên nhau đến ngồi với tụi nó cho đến khi má nó trở về, đầu cổ bơ phờ, quần áo lấm lem bùn đất. Họ an ủi má nó, xì xầm bàn tán cho tới khuya mới chịu ra về. Đóng cửa tắt đèn từ lâu mà mặt con mén vẫn nằm trên võng, còn nghe má nó khóc thúc thích. Nó cảm thấy thương má nó quá, thương ba nó quá, rồi nó đâm tức giận mấy thằng công an bộ đội. Kìm không được, nó buộc miệng chữ lớn: "Mụ tổ cha nó!" Tiếng của nó lanh lảnh sắc bén, rạch bóng đêm như một lưỡi dao lam. Má nó giật mình ngừng khóc, vối tay mò mẫm rờ đầu nó. Nó nắm lấy bàn tay áp vào một bên má như muốn chia sớt niềm đau. Má nó bỗng nghe bàn tay mình ương ướt. Mấy hôm sau vẫn không thấy bà nó về, trái lại công an khu vực đến thăm má nó thường hơn, và lần nào cũng khuyên:
"À, chị cứ yên tâm đi. Nếu nhà nước xét thấy ảnh không có nợ máu với nhân dân, anh ấy sẽ được thả vậy thôi. Ta sáng suốt chứ không có ác ổn như tụi ngụy đâu chị ơi."
Ít lâu sau, Có tin ba con mén bị đưa đi học tập cải tạo ở đâu ngoài Trung mà nó khóc hết nước mắt. Tin ngăn công an khu vực lại đến nhà khuyên:
"Ê, đi học chứ đi tù ở đâu mà chỉ sợ, cứ học tập tốt là về được ngay thôi, yên chí đi."
Thoáng nghe như vậy, con mén tức cành hông, nó nhìn tên công an chỉ biết bằng nửa con mắt. Má con mén bị họ cho nghỉ việc, gọn như liền một món đồ vô dụng vào sọt rác. Tên thủ trưởng gọi má nói vào văn phòng, nói bằng một giọng trách như bằng một giọng trắng nhách như vôi:
"Ê, tập thể đã nhất trí cho chị nghỉ việc từ bây giờ, bởi vì chị không còn đủ điều kiện phục vụ nhân dân nữa. Chị lấy hết đồ đạc của chị rồi đi về đi."
Đồ đạc là cái áo, cái khăn lông, cái nón lá và đôi dép cao su đúc. Một tên an ninh đi theo đến cổng dặn:
"Ê, chị đừng có trở lại đây làm cái gì nữa, không có tốt đâu."
Má nó lầm lũi đi, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt. Bởi vì má nó đã chuẩn bị tinh thần từ ngày biết tin ba nó đi học tập cải tạo. Dưới chế độ cộng sản, đã là vợ con của ngụy là phải biết dọn mình chịu sự kỳ thị của kẻ cầm quyền. Khi má con mén về đến nhà thì tụi nhỏ đã đi hết. Đứa thì đi học, đứa đi lao động trong trường. Má nó bèn dọn dẹp đồ đạc rồi nấu cơm một cách thản nhiên như chẳng có gì xảy ra hết. Bình thường má nó không về vào giờ này nên hàng xóm để ý. Vài người chạy sang hỏi han như trong gia đình:
"Ê, bỗng có chuyện gì sao mà má con mén về giờ này vậy?"
Hỏi nhưng trong lòng họ đã đoán ra câu trả lời hết 9/10. Má nó cũng nghe an ủi:
"Dạ thì họ đuổi chứ sao, ngụy mà, kể số gì?"
Rồi má nó cười thật mỉa mai. Một bà già phát tức phun cúc trầu cái phẹt:
"Hi, cái giống gì mà thiệt là vô nhân đạo, người ta đã nghèo một thân một mình làm nuôi bầy con mà cũng đuổi cho đành."
Một bà khác thêm vào:
"Ê, thôi đi, nói cái gì thứ đó, mồ ông á, mồ má cha tụi nó mà tụi nó còn coi không có ra gì á, nói chi tới bà con của mình."
Nghe mấy tiếng bà con mình, bỗng nhiên má con máng mũi lòng chảy nước mắt. Từ ngày bỏ xóm cầu ngang tạm bợ ở xóm bọng này, mặc dù có chồng con một bên, má nó vẫn còn nghe bơ vơ lạ lùng. Má nó thấy thiếu con kinh đào bờ đê thẳng tắp, thiếu chiếc cầu gỗ nhón cao chân dài, thiếu màu vàng ruộng lúa, thiếu mùi thơm bông cao, thiếu họ hàng ruột thịt. Những thứ mà má nó đã thở từ những hơi thở đầu đời, những thứ mà má nó đã nhìn từ khi nụ nhìn biết phân biệt, tất cả đã trở thành nhịp sống của chính bản thân của má con mén. Mất đi những thứ đó, má nó cảm thấy như bị tách biệt ra khỏi cuộc đời này. Xóm bỗng tuy hiện, nhưng trước đây người cùng xóm đối xử với nhau còn nhiều dè dặt, ít qua lại với nhau, gặp nhau chào hỏi xã giao lấy lệ. Do đó mặc dù sống trong xóm nhỏ đông người mà má con mén vẫn còn thấy hình như sống lẻ loi giữa đồng ruộng. Niềm đau đó má nó dìm sâu trong nội tâm từ bao lâu nay. Bây giờ mới tiếng bà con mình thật chất phác, nhưng thật gần gũi, thật đẫm đà tình lân lý, đã mở ngõ khơi nguồn. Má nó khóc mà nghe lòng thật ấm cúng và cũng thật là thênh thang trải rộng, giống như ruộng lúa xóm cầu ngang được ôm vàng dưới nắng cuối mùa mưa. Biết thân phận mình không làm sao được tìm việc ổn định, dù làm phu quét đường đổ phân, má con máng cầm thế một mớ nữ trang quần áo rồi đi buôn đầu chợ bán cuối chợ, tưởng giống như ngày xưa ở dưới quê, té ra thật là chật vật. Ở đây và bây giờ, có 100 người bán nhưng không có 1 vạn người mua. Quá nhiều người bán bởi vì những người này một số không chịu đi làm cho chế độ, một số bị chế độ sa thải đành buôn bán lắt nhắt để kiếm sống. Quá ít người mua bởi vì thiên hạ không có tiền. Anh em con mén cũng đã nghỉ học, ở nhà giúp má tụi nó bằng cách đi bôi đống rác lụm ve chai, giấy vụn, bao ni lông. Má con mén cắt bao bố tới mai lại thành túi nhỏ cỡ bằng 3 giỏ đi chợ, có 2 quai để tụi nó mang vào vai vào cổ. Mấy đứa lớn mang 3 túi mỗi đứa, mấy đứa nhỏ tùy bữa mà đeo 1 hoặc 2. Đứa nào cũng cầm 1 que sắt đầu uốn cong như cái móc. Thằng lớn hay đùa:
"Tụi mình bây giờ thành cái băng hết, Tao là trưởng lão ba túi, còn tụi bay là đệ tử. Mỗi ngày tụi ra đi hành hiệp trên mấy đống rác thành phố Hồ Chí Minh quang vinh.
Rồi tụi nó cười vui như chẳng biết phiền lụy là cái gì. Mắt con mén thì khác, ưu tư nằm ngay trong ánh mắt nụ cười. Những đêm trằn trọc đã đào sâu đôi má, càng ngày con người càng héo hon. Tuy nhiên chẳng bao giờ nghe má nó mở miệng than một lời. Thấy tội nghiệp, hàng xóm thường qua thăm mẹ con mén để phụ tụi nhỏ lựa ra xếp riêng thành những miếng chai theo miếng chai, ni lông theo ni lông, giấy theo giấy, vân vân. Lâu lâu họ cũng mang vào cho vài khúc mía, vài trái dừa hoặc mấy nhúm tôm khô, có gì cho nấy, không còn nề hà dở ngon hay nhiều ít. Má con mén đều nhận hết, không bao giờ từ chối để đưa. Bây giờ làm như là người ta sống thật tình với nhau hơn hồi trước, làm như là thiên hạ cần có nhau như hơi thở cho cuộc đời. Có lẽ bởi vì họ đã mất tất cả những gì họ đã có, bây giờ chỉ còn lại có nhau mà thôi.
Lần hồi rồi má con mén cũng phải bán đi chút đỉnh đồ đạc trong nhà để đủ có miếng ăn cho lũ nhỏ. Lúc này tụi nó lớn thấy rõ, mặc dù ăn uống kham khổ, mấy bà hàng xóm thường nói,
trời xanh trời nuôi.
Mà thật, tới con mén cũng cao lên, tuy vẫn còn gầy. Tay chân hơi ghẻ lở, nhưng gương mặt vẫn kháo khỉnh, nhờ mái tóc vẫn hớt bông bê cao. Nó không chịu để tóc dài. Mỗi lần má nó đề nghị,
để tóc dài đi con, cho nó thành con gái.
Nó lắc đầu ngoài ngoại, tóc bông bê xòe ra như rẽ quạt.
Hi nực thấy màu.
Mấy hôm đầu đi bơi rác, nó còn mang dép nhực. Sau đó, nó lượm một mớ giày ba ta rách mũi, chọn được hai chiếc vừa chân, thì một xanh một vàng. Nó mang vào hí hửng.
Kệ nó, khác màu như vậy khỏi sợ chúng nó ăn cắp.
Rồi nó đem đôi dép nhực rửa sạch cất kỹ. Không ai hỏi, nhưng nó vẫn dễ thích.
Để dành mai mốt có đi học lại, có mà mang.
Nghe nó nói, thằng anh hai nó nhìn nó rất lâu, bồi hồi xúc động. Anh nó nhận thấy con mén không còn là con nít nữa. Má con mén có một người chị ruột tên Ánh, Nguyễn Thị Ánh. Hồi đó nấu bếp cho vợ chồng một ông Tây. Khi gia đình ông này dọn về xứ, chị Ánh cũng đi theo họ rồi ở luôn bên đó. Ít lâu sau, có tin chị lấy chồng người Pháp rồi hai vợ chồng đưa nhau qua làm ăn ở Phi Châu. Chị cũng đáp vào quốc tịch Pháp và đổi tên là Annie, bà Annie Brideau. Khi má con mén bắt đầu cạy gạch bông nền nhà lên để bán mà đồ nhật, thằng anh con mén nói,
nếu ăn hết hết ăn tủ với ăn giường, bây giờ tụi mình ăn tới gạch,
thì chị Ánh ở bên Tây về kiếm thăm. Ông chồng khuyên không nên trở về vì sợ gặp khó khăn, nhưng chị vẫn quyết định.
Tôi phải về kiếm lại tụi nó coi ra làm sao. Nghe nói bây giờ bên Việt Nam dân chúng đói khổ lắm.
Rồi chị mua thật nhiều hàng vải quà cáp, làm như gia đình chị bên nhà còn rất đông. Thật ra chị Ánh chỉ còn có má con mén là ruột thịt, nhưng mười mấy năm xa cách đã làm cho tình thương trong lòng chị thật mênh mông, không bờ không bến, đến độ chị không đo lường được nữa, không phân biệt được nữa đâu là tình thương em, đâu là tình thương quê hương. Về Sài Gòn, chị Ánh vẫn gọi là Sài Gòn vì thói quen. Chị ở khách sạn Hữu Nghị, ngày ngày chị đi dò hỏi tin tức má con mén, từ những người quen xa xa chỉ qua những người cùng gốc ở cầu ngang, nhưng đã lên làm ăn ở thành thị từ trước. Cứ phân lần rồi chị Ánh cũng tìm ra xóm bọng. Đến đây chị gặp một trở ngại lớn. Người trong xóm không biết, không ai biết tên là Nguyễn Thị Hoa hết. Chị giải thích dài dài.
Nó nhỏ nhỏ con, người tròn trịa trắng trẻo, năm nay chừng băm mấy chứ chưa có già lắm.
Chị tả hình dáng của người em gái cách đây đã mười mấy năm, cái thời mà hai chị em còn ở dưới quê, trưa trưa hay ra ngồi bên cây dừa bắc ngang đường nước, thọc chân xuống nước mát đông đưa kể chuyện tâm tình. Hình ảnh đó chị đã mang đi và giữ vẹn cho tới bây giờ, quên mất là thời gian đã đi qua và nét đời đã bị bôi đi vẽ lại. Chị không ngã lòng, chị tìm cách nói với mấy bà già trong xóm.
Cháu tên là Nguyễn Thị Ánh, còn em cháu là Nguyễn Thị Hoa. Tuổi cháu dân ở Cầu Ngang, Miệt Dưới.
Địa danh Cầu Ngang đã giúp mấy bà nghĩ ra mát con mén. Một bà nói,
có phải cầu đó có bốn đứa con không?
Chị Ánh mừng rỡ.
Đúng rồi, người ta nói nó có bốn đứa con, ba trai một gái.
Bà già gật đầu.
Vậy là má con mén rồi.
Trước khi đi, bà trách nhẹ.
Kiếm má con mén á, thì nói kiếm má con mén, cô cứ nói Nguyễn Thị Hoa hoài, ai biết.
Vậy là hai chị em gặp nhau thật ngỡ ngàng, quá nhiều thay đổi để nhìn ra nhau ngay, và xa cách đã quá lâu nên tình cảm bị chìm sâu trong tiềm thức. Phải một vài giây im lặng để tìm lại những nét cũ trên gương mặt bây giờ và để những tình cảm bị bỏ quên từ ngày xưa được trả về với hiện tại. Sau phút ngỡ ngàng, hai chị em ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Chị Ánh đã quyết định gia đình con mén phải qua Phi Châu ở với chị. Nhìn tay chân ghẻ lở của bầy cháu, nhìn gương mặt già trước tuổi của đứa em, chị nghe bất nhẫn vô cùng. Chị nói,
hi không được, ở lại đây tụi bay cùi luôn, ngu luôn, qua bển tao lo hết cho. Còn ba tụi bay, từ từ rồi tính sao.
Rồi chị sắp đặt.
Chị để lại một mớ tiền, em lo liệu cho mấy đứa nhỏ và đi thăm nuôi chồng em. Chừng chị về bên đó, chị sẽ gửi tiếp thêm để em chạy lo giấy tờ. Tốn bao nhiêu thì tốn, nhưng phải đi ra khỏi cái xứ này gấp.
Má còn mén như người không biết lỗi, vừa chìm xuống nước ngồi lên ôm được cái phao. Nhìn trời lồng lộng bên trên mà cảm nhận cuộc sống này vẫn còn có lối thoát.
Chị Ánh trở về Pháp. Tụi nhỏ vẫn tiếp tục bơi đống rác ngày ngày để đừng ai để ý. Má con mén chạy chọt dò dẫm rồi cũng tìm ra trại học tập của chồng. Lần đi thăm nuôi đầu tiên, con mén có đi theo. Thấy ba nó gầy nhom, nó rớt nước mắt. Má nó kể chuyện dì Ánh cho ba nó nghe. Ba nó vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Nhưng khi nghe hỏi ý kiến về cái vụ cho mấy đứa nhỏ sang Phi Châu, bà nó bỗng im lặng nhìn ra bìa rừng, làm như câu trả lời nằm ở đâu ngoài đó. Một lúc sau bà nó nói thật trầm tĩnh.
Tính như vậy cũng được. Cho mấy đứa nhỏ nó có tương lai.
Rồi bà nó cầm lấy hai bàn tay nhỏ của nó, vừa bóp nhẹ, vừa nhìn nó thật lâu. Nó cũng nhìn bà nó. Chưa đầy một năm mà ba nó già đi nhiều, mắt sâu xuống, gò má nhô lên, râu tóc rối bời. Ba nó đã làm tụ tình gì mà tụi nó đầy đọa ba nó như vậy? Rồi nó nhìn ra mấy thằng bộ đội đứng lơ ngơ ngoài kia, môi nó mím lại, mắt nó lồi ra. Nó muốn lấy que sắt cào bươi tụi nó tả tơi như nó đã cào bươi mấy đống rác. Từ đó con mén biết thế nào là hận thù.
Dì Ánh đã gửi về đầy đủ giấy tờ, má con mén cũng đã nạp hồ sơ xin xuất cảnh qua Phi Châu. Nhờ có tiền gửi về, má nó chạy chọt đút lót nên cũng không gặp nhiều khó khăn, cho đến ba con mén bây giờ cũng được cán bộ dành nhiều dễ dãi. Thời gian qua mau, mới đó mà đã hai năm mấy. Khi ba mẹ con mén được thả về thì mẹ con tụi nó chỉ còn chờ ngày lên máy bay. Ba nó về mà có cảm tưởng như được đặt cách cho về để đưa vợ con đi vậy, bởi vì sau đó ba nó vẫn phải sống chật vật một mình ở một vùng kinh tế mới nào đó, và tuy không còn trong trại nhưng vẫn ở lại trong xứ thì cũng giống như bị giam trong một trại tập trung khổng lồ. Ngày ba nó trở về, căn nhà nhỏ bỗng trở nên quá bé nhỏ để tiếp những người hàng xóm. Ai cũng mừng cho gia đình con mén, mừng thật sự, bởi vì đối với họ, ba con mén là người của đại gia đình xóm bọng. Vậy mà cái đại gia đình đó vẫn chưa
ai hay rằng tụi con mén sẽ bay đi tìm sống tự do ở một chân trời khác, bởi vì má nó luôn luôn giữ kín chuyện này, cũng như mọi người đang lo xuất cảnh hay toan tính vượt biên, chẳng một ai dám hé răng. Bây giờ con mén lớn rồi, nên nó để cái võng cho ba nó nằm, nó săn sóc ba nó từng chút, lấy khăn lông nhúng nước cho ba nó lau mặt, nấu trà cho ba nó uống, bới cơm cho ba nó ăn. Mẹ con nó ngồi dưới đất vây quanh võng để nghe ba nó kể chuyện cải tạo đầy khổ nhục. Ba nó bây giờ hút thuốc rê như ống khói. Ba nó thấy bầy nhỏ nhìn mình chăm chú nên mỉm cười phân trần như tự bào chữa.
Hồi đó ba đâu có biết hút thuốc. Rồi trong trại, phần thì lạnh, phần thì buồn. Bạn tù chia nhau điếu thuốc rê, riết ngồi nghiền luôn, bỏ không có được.
Còn mén nghe thường ba nó vô cùng, nó muốn nhào lại ôm ba nó để chia sớt ngần đó tháng năm chồng chất bằng đói lạnh buồn đau. Nó muốn nhào lại cầm tay ba nó đặt lên một bên má của nó, rồi an ủi ba nó bằng những lời lẽ thật là dịu ngọt. Nó muốn, nhưng không hiểu sao nó vẫn ngồi yên nhìn ba nó mà nghẹn ngào chảy nước mắt. Có lẽ nó tự nhận thấy bây giờ nó không còn là con nít nữa. Bữa đi ra phi trường thật là tội nghiệp, cả nhà len lén đi, không dám chào ai hết. Gọi là đi chánh thức nhưng giống như đi trốn, đi chui. Má con mén dặn dò mấy đứa nhỏ thật kỹ rồi kết luận.
Sợ bà con biết rồi bà con buồn, hiểu chưa?
Nếu bà con biết thì có lẽ bà con sẽ buồn thiệt. Không phải vì buồn xa tụi con mén, mà buồn vì số phận hẩm hiu của mình, bởi vì không phải ai cũng được may mắn như gia đình con mén. Điều mà má nó không nói ra là trong thâm tâm má nó rất ái náy khi phải bỏ sóng bọng ra đi. Má nó thấy mình giống như lính đào ngũ trong khi bạn đồng đội đang gan lì chịu đựng, ngồi trên xe đi phi trường mà má con mén cứ lâu lâu lại thở dài. Phi trường thật đông, người đi không có bao nhiêu mà người tiễn đưa thì thật là nhiều. Kẻ đi người tiễn nào mắt cũng mộng đỏ, họ đã khóc đâu đó từ hồi nào hay từ hồi còn trên xe. Đến đây còn thấy có người khóc tiếp. Dĩ nhiên buổi tiễn đưa nào cũng buồn, nhưng tiễn đưa mà biết rằng vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa thì buổi tiễn đưa đó mới thật là đau đớn. Nó cũng giống như đi chôn người thân, cho nên có nhiều người ôm nhau khóc thật thảm thiết. Người đi cũng như kẻ ở, đều chết điếng trong lòng, lời nói chỉ còn là nước mắt. Mấy anh em con mén lần lượt ôm ba tụi nó khóc như mưa bất. Con mén được ba nó ôm sau cùng, ôm thật lâu. Ba nó siết chặt nó vào lòng mà nghe như có cái gì trạo trực từ lồng ngực đưa lên cổ. Ba nó nhắm nghiền mắt lại, nuốt xuống như nuốt liều thuốc đắng. Đến khi ba nó hôn nó lần cuối thì nước mắt ở đâu bỗng trào ra như suối. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông quê mùa cục mịch đó bỗng nghe thân xác của mình tan ra thành nước, bỗng thấy tất cả đều nhòe nhạt, tối đen, mà mình thì đã chết đi, chết hẳn, thời gian như ngừng lại rất lâu. Rồi cũng phải buông nhau rời nhau để thực sự nhìn nhau lần cuối. Những người tiễn đứng thành hàng dài, còn ráng chọn qua hàng rào ngăn cách để núm níu người đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, tất cả đau thương cô đọng lại thành tiếng nấc. Rồi người ta khóc lên, không còn giữ ý tứ gì nữa, giống như lúc liệng nấm đất lên mặt quan tài nằm sâu dưới huyệt. Ở đây đúng là người đi, đi vào một thế giới khác. Bà con mén nhìn theo vợ con bước vào bên trong. Khoảng cách không có bao nhiêu, nhưng sao thấy xa mốt như ở đầu con kinh đào ở xóm cầu ngang. Con kinh đào mà thuở ấu thơ ba nó từng nô đùa tắm mát bây giờ cũng xa lắm, nhưng còn có ngày ba nó nhìn thấy lại, chớ vợ con thì... Bà nó ngừng suy tư ở đó để vẫy tay lần cuối trước khi vợ con bước qua khuôn cửa kiến. Cánh cửa đóng lại khô khan như gương mặt mấy thằng công an đứng quanh gần đó, dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong phòng đợi, con mén lẩm nhẩm đánh dần khẩu hiệu được vẽ to tướng trên tường sơn đỏ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Con mén bây giờ không còn mén nữa, nó tròn trĩa, đôi má phình phính hồng, bì tóc bây giờ đã để dài chấm dài, đuôi tóc quất quất. Khi đã quen thân, con mén tỉ tê kể cho tôi nghe từng mẩu chuyện nhỏ trong cuộc đời của nó, nhớ đâu kể đó không lớp thứ tự lớp lan, nhưng phần lớn chính má nó kể lại tỉ mỉ hơn, nhất là đoạn nó còn nhỏ. Những lúc con mén kể chuyện, mặt nó tươi ra, rạng rỡ, mắt nó ngời lên tinh anh, và khi nó nói về ba nó không thiếu một chi tiết, lâu lâu nó ngừng lại để chêm vào. Cũng tại tuổi gì cộng hết. Đến những đoạn bi thảm của ba nó, có khi nó ngừng kể, mắt nó đầy căm thù, tiếng nó như bị nghiến lại trong răng, tôi đoán ra nó đang chửi thầm, màu tổ cha nó. Rồi một hôm, nó nói với tôi,
bác hai nè, bác đừng nói với ai hết nghe, con muốn nhờ bác dạy con chữ quốc ngữ nữa. Hồi đó con mới học hết lớp 1 rồi nghỉ học luôn tới giờ, nên con còn dốt lắm.
Rồi nó chớp chớp mắt, giọng trở nên trìu mến.
Con muốn học chữ quốc ngữ để viết thơ cho ba con.
Câu nói đó đã làm tôi xúc động đến ứa nước mắt. Từ bao lâu nay, người tị nạn chỉ nhờ tôi dạy anh văn hay pháp văn. Đây là lần đầu tiên trong đời lô bông tôi được người nhờ dạy chữ quốc ngữ. Lại là một cô gái nhỏ, và cô chỉ học chỉ để viết thơ về cho ba cô ở Việt Nam. Giản dị như vậy, vậy mà sao tôi có cảm tưởng như tôi vừa được nhắc đến quê hương, nhắc bằng chữ y chữ tờ, và được thấy lại một nét quê hương qua hình ảnh của người con muốn viết thơ về cho cha vì vẫn không muốn cắt lìa cuốn rúng. Tôi nhìn con mén mà thấy thương quý nó vô cùng. Nó không hiểu cái nhìn của tôi nên gật gật đầu lặp lại,
con muốn viết thơ cho ba con.
Tôi cầm hai tay nó bóp nhẹ.
Bác sẽ dạy con. Bác sẽ dạy con.
Trên gương mặt phình phính của con mén nở ra một nụ cười rạng rỡ. Chắc nó đang nghĩ đến bà nó, đến cái ngày mà nó có đủ chữ, đủ câu để nắn nót viết cho bà nó những bức thư dài. Ở Phi Châu không có sách giáo khoa Việt Nam, tôi phải nhờ một người bạn ở Paris mua gửi sang. Từ đó ngày ngày tôi dạy riêng con mén mà có cảm tưởng như chính tôi đang đi học lại. Bây giờ tôi thấy quý vô cùng những chữ Latin mang móc câu để trở thành chữ ư, chữ ơ, đội nón úp nón ngửa để trở thành chữ ơ, chữ á, kéo theo mấy dấu lăng quăng nằm dưới nằm trên, bởi vì nhờ có chúng nó mà cha con mén vẫn thấy được gần nhau, mặc dầu ở xa cách nhau nửa địa cầu, bởi vì nhờ nó, có nó mà chúng nó mà tôi đã khám phá ra con mén, một đứa con gái nhỏ tuy tị nạn bao năm ở xứ người mà trong lòng vẫn giữ nguyên hình ảnh của xóm bỗng, của Sài Gòn, của Việt Nam. Truyện ngắn Con Mén của nhà văn Tiểu Tử đến đây đã chấm dứt.